Lối nửa canh một, trời mưa tạnh rồi, bóng trăng rằm vằn vặc, gió tây thổi lao sao. Ghe Thu Thủy lên tới chợ An Giang thì phố phường đều ngủ hết, duy có một vài cái nhà còn đốt đèn leo loét. Chỗ nói thơ in ỏi, chỗ may giá im lìm. Trần Mừng mừng tính với Thu Thủy rồi biểu bạn chèo thẳng dành kinh Vĩnh Tế. Nhắm lối gần nhà Kính Chi mới cặp sào đậu mà ngủ. Rạng ngày, Trần Mừng gói hàng lụa, làm hai gói rồi biểu Sáu Quýt gánh đi với mình lên chợ kiếm mối hàng mà bán. Chiều lại, lối mặt trời gần chen lặng, Thu Thủy mới kéo ghe vô sát bờ kinh rồi leo lên bờ đi qua đi lại mà hóng mát. Đường thờ thẫn trên bờ kinh, gió thổi, mái tóc phất phơ giữa hai bên gò má, chẳng khác nào như mây bay vướng mặt trăng. Thình lình gặp cha con Kính Chi dắt nhau đi về, Thu Thủy đứng nép tránh bên đường, Kính Chi nép đi qua, chẳng biết gì thổ thẹn, phận hàn hay là ý khinh khi má phấn. Xong đi qua thì đi chớ chẳng hề ghé mắt ngó Thu Thủy. Thu Thủy dây mặt xuống ghe, dặn hai cam coi nấu cơm đặng cho hai người đi bán hàng. Chừng họ về có sẵn cho họ ăn, rồi lần lần đi tới, ngang nhà Kính Chi, đứng ngắm một hồi rồi trở lại. Chiều bữa sau, Kính Chi đi về gần tới nhà, cũng thấy Thu Thủy nữa. Xong bữa nay ngồi trên mui ghe, chớ không phải đứng giữa đường như bữa trước. Kính Chi thấy vậy thì hay vậy, trong bụng tưởng ghe thương hồ, họ đậu mà mua bán chi đó nên không để ý đến. Tối lại cơm nước xong rồi, Kính Chi đưa ngồi dạy con học. Thép đèn đốt leo lét, cửa lá chống sùm sụp. Thình lình con chó mực đương nằm khoanh dưới ván, vùng chạy ra cửa đứng sủa vang rân. Kính Chi ngước mặt ngó ra thì thấy ngoài cửa sổ dạng hai người muốn vô nhà, song bị chó sủa nên còn đứng khựng lại đó, không dám bước vô. Kính Chi la chó rồi chống hoác cửa lên thì ở ngoài bước vô một nàng con gái là người mình đã gặp hai lần lối gần nhà đó, và một chú đàn ông là hai cam đi theo Thu Thủy. Kính Chi chẳng biết có việc chi mà khách lạ đến đêm hôm như vậy, nên trong lòng ái ngại, song cũng lật đật quét ván mời ngồi. Thu Thủy ngồi tại ván, còn hai cam đứng sớ rớ không biết chỗ nào mà ngồi, thấy giữa vách có úp một cái cối giả gạo, bèn lật đích mà ngồi đỡ. Thu Thủy ngó quanh quất trong nhà thì nhà tuy sạch sẽ, song không có ngựa ván chi cho lắm. Chính giữa có một cái giường thờ, ngoài có một cái ghế mà không có bình phong, lục bình chi hết. Chỉ có một cái quả tử với một cái lư hương mà thôi. Trước giường thờ có một bộ ván là chỗ mà Thu Thủy ngồi đó. Bên mặt thì để một cái cối giả gạo với một cái chày. Bên trái thì có hai bó lá buông với hai cây ba cần câu trúc. Từ giường thờ sắp vô bị vách ngăn nên không biết phía trong có vật chi nữa. Thu Thủy ngắm nghía, Kính Chi đứng bợ ngợ cứ cầm chổi quét ván hoài. Còn con của Kính Chi thấy có khách nên cầm sách chạy lại đứng giữa giường thờ mà ngó. Thép đèn đã chín giữa ván, tim đã lụng. Thu Thủy thấy vậy, bèn lấy tay kéo tim ra cho tỏ, rồi mới ngó Kính Chi mà nói rằng: "Thưa anh, em là người ở xứ xa đến đây buôn bán. Dưới ghe chật hẹp, mưa nắng cực khổ lắm. Em chịu không được nên đậu ghe hai bữa rày trước nhà đây. Em thấy nhà anh rộng rãi, mà ban ngày anh sập cửa bỏ đó không ai gìn giữ. Vậy em lên đây thưa với anh, cho em ở đậu ít ngày, không biết anh liệu có được hay không?" Kính Chi nghe nói chưng hửng, không biết trả lời làm sao nên cứ bỡ ngỡ một hồi rồi mới đáp rằng: "Thưa cô, người ta nói rậm người hơn rậm cỏ, ăn thì nhiều chứ ở hết bao nhiêu. Thiệt tôi chẳng phải hẹp bụng với cô, song nghĩ khó quá." Thu Thủy ngó thằng con Kính Chi, miệng chúm chím cười rồi liếc Kính Chi mà hỏi rằng: "Thằng cháu đây phải là con của anh chăng?" Kính Chi cũng ngó con rồi gật đầu: "Thưa phải." Thu Thủy giơ tay ngoắc thằng nhỏ, còn miệng thì nói: "Cháu, lại cô biểu chút coi nào." Thằng con Kính Chi mắt ngó cha, còn chân thì đi lần lại gần. Thu Thủy nắm tay kéo riết lại rồi rờ đầu rờ vai mà nói rằng: "Thằng nhỏ mặt mày sáng láng dễ thương quá." Kính Chi đem cây chổi dựng giữa vách rồi lại đứng giữa cột cái vấn thuốc mà hút. Thu Thủy rờ rẫm thằng nhỏ một hồi rồi ngó Kính Chi mà nói rằng: "Em xin ở đậu anh nói khó, em coi có khó chi đâu, Nếu anh cho em ở thì em coi nhà coi cửa giùm cho. Cơm nước em biểu bạn họ nấu giùm cho cũng được. Hay là nếu anh muốn ăn tiền bao nhiêu thì em cũng trả cho. Kính Chi đi lần lại đứng dựa đầu ván bên kia rồi với tay vô thép đèn và đốt thuốc đáp rằng: Không phải tôi muốn ăn tiền cô nên kiếm chuyện mà nói dục dặc. Tôi nói khó là vì nhà tôi nghèo hèn, trống trước rách sau, còn cô là người giàu có, cô ở tôi sợ không xứng đáng chứ. Không hại gì, ở dưới ghe cực quá, nếu em được ở đây em mừng lắm. Xin anh đừng ngại, em ở đỡ đặng mua bán, hoặc đôi ba tháng, hoặc năm bảy tháng rồi em đi, không có sao đâu mà sợ. Thưa cô, không biết cô ở đâu lại đây mua bán vậy? Thưa em ở dưới Long Hồ. Cô ở Long Hồ sao tiếng nghe giống tiếng người đàng ngoài quá? Ở phải, cha mẹ em là người Bình Định, vào Long Hồ ở buôn bán gần 10 năm nay. Hồi năm kia cha mẹ em quất, em buồn không muốn trở về xứ nên mới sắm ghe bạn mua hàng quá đi buôn bán dạo. Thổ nay cô đã đến xứ này lần nào chưa? Thưa chưa, mấy năm nay em thường đi phía Định Tường. Năm nay lên đây buôn bán thử coi có khá hơn hay không, chớ miệt dưới không được khá cho lắm. Cô buôn bán vật chi? Thưa không chừng. Em đến đây coi thứ hàng nào bán có lời thì em mua sỉ, rồi cho bạn gánh vô trong xóm mà bán. Dưới ghe cô, bạn được mấy người? Thưa bốn người. Không hề gì. Cô muốn ở thì ở, mà tôi xin tỏ thật với cô là nhà tôi thì nghèo, nên không được chắc chắn. Vậy cô ở thì bạc tiền hàng quá cô phải biểu bạn họ canh giữ, chứ tôi ở chỗ này vắng vẻ mà nhà lại ốp, nên tôi sợ trộm đạo nó khuấy rối lắm. Xin anh đừng lo, không hề gì đâu. Thôi, anh nói vậy để sáng em biểu bạn dọn đồ đạc chút đỉnh lên nhà anh ở. Chà chả, mà nhà tôi không có giường chỏng chi hết. Không biết... Kính Chi nói chưa dứt lời thì Thu Thủy liền chặn mà nói rằng: Anh đừng lo, để em liệu cho. Thu Thủy nói mấy lời liền đứng dậy kéo Kính Chi mà đi xuống ghe. Trước khi bước ra cửa lại rờ đầu thằng con Kính Chi rồi hỏi rằng: Cháu tên chi? Thằng nhỏ đáp: Thưa tên Phục. Thu Thủy lại hỏi: Cô ở đây cháu chịu hay không? Thằng nhỏ đương dụ dự không biết sao mà trả lời. Thu Thủy liền nói tiếp rằng: Có cô nấu cơm và giá áo giùm cho cháu biết không? Thu Thủy ngó Kính Chi chúm chím cười rồi đi xuống ghe. Trời rựng sáng, Kính Chi vừa thức dậy chống cửa thì Thu Thủy với hai cam sáu quýt ở ngoài đã bước vô. Thu Thủy nhắm trong nhà một hồi rồi chừng cha con Kính Chi dắt nhau đi ra mới đưa tiền cho hai cam sáu quýt. Và biểu đi ra chợ kiếm mua đỡ một bộ ván dầu với một đôi chiếu. Thu Thủy ở nhà một mình mới bắt từ trước đi ra sau xem chỗ ăn ở của Kính Chi cho tường tận. Thấy trong buồng chẳng có vật chi lạ hết, chỉ có một cái chõng trên trải một manh chiếu trắng cũ với hai cái gối rơm rách mà thôi. Giữa vách thấy giắt quần áo, Thu Thủy lấy ra coi thì là một cái áo vải đen rách cánh chỏ, một cái quần vắng cũng bằng vải nhuộm màu già của Kính Chi với một cái áo, một cái quần của thằng Phục. Dưới bếp tuy quét tước vén khéo có hai bộ ông táo, song đồ đạc thì chỉ có một cái nồi đất còn mới, một cái ơ đất đã mẻ miệng, hai cái chén, ba cái đĩa đá với hai đôi đũa tre mà thôi. Giữa chân vách có để vài cái ghè, dở ra coi thì là gạo trắng, phía sau hè có chất một đống chà để làm củi mà chụm. Thu Thủy coi hết trong ngoài rồi mới ra mé kinh kêu Trần Mừng lên mà dặn rằng tiền bạc hàng quá thì Trần Mừng để dưới ghe mà giữ, còn áo quần mền gối của mình thì xin biểu tên Cường là tên bạn mới mướn dưới Long Hồ đó đem giùm lên nhà. Thu Thủy biểu hễ có Kính Chi ở nhà thì Trần Mừng với Cam Quýt đừng có lên nhà vì sợ anh ta biết mặt mà lộ sự. Dặn dò xong rồi mới biểu tên Cường, có nấu cơm thì nấu cho nhiều, đặng đủ cho cha con Kính Chi ăn luôn thể. Cơm nấu vừa chín thì thằng Phục đi học về, cất sách rồi lật đật chạy xuống bếp tính nấu cơm đặng có sách ra bến đò cho cha con ăn với nhau. Thu Thủy cản không cho nấu, lại dắt xuống ghe ăn cơm với mình, rồi lấy quẩy nhỏ, lót lá chuối mà đựng cơm, và lấy tổ múc một khúc cá kho, biểu thằng Phục đem ra cho Kính Chi ăn. Cam với Quýt mua được ván đem ghe ra chở về, dọn chỗ phía trước, lót tử tế để cho Thu Thủy nằm. Thu Thủy lại dạy đi mua thêm ít chén bát, mua gạo, cá, muối, nước mắm đem về, để trên nhà đủ hết. Chiều lại Thu Thủy nấu cơm kho cá xong rồi mới lấy đồ ra may, có ý chờ cha con Kính Chi về sẽ mời ăn cơm chung với mình, đặng khỏi mất công nấu nữa. Cha con Kính Chi về, Thu Thủy lật đật dọn cơm rồi mời ăn. Kính Chi ké né hoài, Thu Thủy mời quá, khó mà từ chối được nên cực chẳng đã phải ngồi mà ăn với Thu Thủy. Thu Thủy một hai cũng biểu Kính Chi để mình lo cơm nước cho, bởi vì ơn cho ở đậu là ơn trọng, nên phải lo cơm nước mà đền bồi ơn ấy. Kính Chi cực chẳng đã phải nghe lời, song biểu Thu Thủy lấy gạo của mình mà nấu. Tối lại Kính Chi dạy con học, còn Thu Thủy thì đốt đèn ngồi may. Đến gần hết canh một, mạnh ai nấy đi ngủ chớ không chuyện vãng chi hết. Từ ấy về sau, bữa nào Thu Thủy cũng đều lo cơm nước cho Kính Chi luôn luôn, lại tỏ ý thương thằng Phục lắm, bởi vậy cho nên coi bộ nó cũng quyến luyến. Có bữa Thu Thủy ở nhà lấy quần áo của Kính Chi coi chỗ nào rách thì vá giùm, lại còn mua vải may cho thằng Phục. Kính Chi thấy vậy cảm đức vô cùng, còn thằng Phục lại càng thêm triều mến hơn nữa. Trần Mừng và ba tên bạn đều ở dưới ghe hết, khi nào Thu Thủy có kêu sai việc chi thì mới lên nhà mà thôi. Ở được 5-7 bữa thủng thẳng quen lần lần, ban đêm hễ Kính Chi dạy thằng Phục học xong rồi thì Thu Thủy làm bộ mượn Kính Chi biên sổ, biên bữa nào, mua bán hàng thứ nào, giá tiền bao nhiêu. Thu Thủy ở đậu được nửa tháng rồi, đêm nọ cha con Kính Chi đi ngủ mà Thu Thủy cứ ngồi may hoài. Gần nửa canh hai thình lình trời nổi giông, Kính Chi sợ củi để ngoài hè mưa ướt hết nên chồm dậy mở cửa chạy ra ôm củi mà bỏ sau bếp, đặng sáng mai có củi khô mà chụm. Thu Thủy thừa dịp ấy mới kiếm chuyện mà nói với Kính Chi. Thu Thủy thì ngồi bên bộ ván mới mua đó, còn Kính Chi thì ngồi bên bộ ván giữa. Ban đầu hai người nói chuyện dông dài, Thu Thủy hỏi thăm sự mất mùa đói khát, Kính Chi hỏi thăm coi buôn bán lời lỗ. Lần lần Thu Thủy hỏi phăng đến việc nhà. Kính Chi thấy Thu Thủy là một người con gái biết điều, thấy mình khó để ý thương yêu nên chẳng có lòng nghi ngại chút nào, mới đem hết việc riêng của mình mà tỏ cho Thu Thủy nghe. Thu Thủy nghe hết đầu đuôi thì trong lòng có ý nghi chú Tàu là anh vợ Kính Chi, song nghi thì nghi thầm chứ không tỏ cho Kính Chi biết, mà lại nghe sự thủ nghĩa người ngay mắc nạn, mà nghe Kính Chi ở trọn nghĩa với anh em thì mũi lòng nên ứa nước mắt, rồi nói với Kính Chi rằng nếu vậy thì anh vì thương bà con bên vợ mà phải tán gia bại sản, rồi thân mới ra cực khổ như thế này. Chị chết đã lâu rồi, sao anh không kiếm nơi chấp nối đặng đỡ tay chân? Kính Chi nghe hỏi ngồi thở ra rồi đáp rằng nghèo gần chết, cưới vợ nữa mà làm gì? Mà giờ muốn cưới, bạc tiền đâu mà cưới? Tôi tính thà ở vậy nuôi con, no đói hẫm hút với nhau, miễn thằng nhỏ ăn học được thì thôi, tôi không tính cưới vợ làm chi nữa. Thu Thủy lặng thinh ngồi may không nói chi hết. Kính Chi liếc xem mặt mày đẹp đẽ chẳng khác chi con nhà quan, không hiểu gì cớ nào tuổi chừng ấy, dung nhan dừng ấy mà lại đi buôn một mình, nên ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi Thu Thủy rằng cô có chồng hay chưa mà đi buôn một mình như vậy? Thu Thủy nghe hỏi ngước lên chúm chím cười mà nói rằng thưa chưa. Kính Chi nghe trả lời như vậy thì trong bụng mắc cỡ thầm, bởi vì người ta mới hỏi mình sao không cưới vợ, mình liền hỏi lại vậy chứ cô có chồng hay chưa. Thế thì dầu mình hỏi là hỏi thiệt mà biết người ta có nghi cho mình là có bụng quấy hay không. Nghĩ như vậy nên dây mặt qua chỗ khác. Có lẽ Thu Thủy biết Kính Chi hỏi vô ý rồi mắc cỡ hay sao, nên liền tiếp mà nói chuyện mình cho Kính Chi nghe, đặng có giả lả. Mà thuật chuyện Thu Thủy không thuật chuyện thiệt như thuật cho chú Tàu nghe hồi gần đến Rạch Giá. Đã vậy lại đặt chuyện mà nói rằng cha mẹ mình gốc ở ngoài Bình Định. Khi mình được 9-10 tuổi, cha mẹ mình vào Long Hồ ở buôn bán. Cách ít năm trước cha mẹ khuất hết, còn có một mình. Muốn về xứ mà bây giờ về ngoài bà con cũng chẳng còn ai. Muốn lấy chồng mà coi chỗ giàu họ hay kiêu căng, chỗ nghèo thì họ hay quên nhân nghĩa, nên không chịu xuất giá. mới sắm ghe mướn bạn đi buôn chơi. Thu Thủy tuy nói dối mà cách nói thiệt thà, bởi vậy cho nên Kính Chi chẳng chút nào nghi hết. Thu Thủy ở đậu gần một tháng, càng ngày càng quen lần lần. Bữa nọ Thu Thủy biểu Kính Chi đừng có đi chèo đò mướn nữa, bởi vì chèo đò một tháng có một quan tiền, nếu chịu biên sổ và đi mua hàng dùm thì mỗi tháng cô trả công cho hai quan, mà cơm nước hai cha con ăn cô chịu bao hết nữa. Kính Chi thấy lòng rộng rãi cũng muốn thôi chèo đò, song nghĩ thầm rằng mình chèo đò đã 8-9 năm rồi, tuy ăn tiền ít song cũng no ấm được. Nay theo làm công với cô này, tuy ăn tiền nhiều hơn mà biết có đời hay không. Thoảng như một ít tháng cô đi xứ khác, nghề chèo đò của mình đã mất rồi, biết làm việc chi có tiền mà nuôi miệng. Nghĩ thầm như vậy nên không chịu, song không dám tỏ ra cho Thu Thủy biết. Thu Thủy ở chung một nhà thường để ý coi chừng Kính Chi thấy mình có động tình gì hay không. Xong xem hoài mà không thấy Kính Chi ló mò chi hết. Túng thế đêm nọ thừa lúc thằng Phục ngủ rồi, Thu Thủy bèn thức dậy đốt đèn rồi mời Kính Chi ra ngoài ván mà hỏi rằng: em đến đây ở đậu với anh được hơn một tháng rồi. Em dò coi ý anh thiệt là một người nghèo mà biết an phận, bởi vậy cho nên em kính mến anh lung lắm. Chẳng giấu chi anh, bấy lâu nay em không chịu lấy chồng là vì em muốn kén chọn một người nghèo mà biết trọng nghĩa nhân, biết liêm sĩ. Nay em nghe gia đạo của anh rồi, em thấy cách ăn ở thì là hiệp ý em muốn kén chọn lắm đó. Lời tục thường có nói, trâu tìm cột chứ không lẽ cột tìm trâu. Mà vì em mến cách cư xử của anh, em chắc là đôi ta có duyên gì nên trời mới khiến gặp nhau đây. Vậy nên em chẳng nể hiềm nghi, mới tỏ thiệt với anh, đặng anh liệu định. Nếu anh chẳng chê em là gái hư hèn, anh khấn cho em nâng khăn, sửa trấp, thì em nguyện bạch thủ tương kỳ, tòng phu trọn đạo. Kính Chi cho Thu Thủy ở đậu, thấy Thu Thủy dung nhan tuấn tú, còn nghĩ mình lam lụ cùi đầy. Thấy Thu Thủy bạc tiền chớm chở, còn mình thì thiếu trước hụt sau, thì trong lòng thường cung kính Thu Thủy lắm, coi Thu Thủy là người bậc trên, còn xét mình là người bậc dưới, nên chẳng hề khi nào dám trộm mơ thầm ước điều chi. Nay thình lình nghe Thu Thủy xin kết nghĩa châu trần thì cũng như sấm sét nổ bên tai, cũng như mặt trời lòa trước mắt, nên trong lòng rối loạn. Mừng cũng không phải mừng, buồn cũng không phải buồn, mà mắc cỡ cũng không phải mắc cỡ, ngẩn ngơ bợ rợ không biết sao mà trả lời. Thu Thủy cũng thẹn thùa hết sức, song muốn đền ơn chúa tàu nên chẳng nệ, mới tiếp mà nói rằng: anh mới biết em có mấy ngày, chưa rõ gốc gác của em, nên anh dụ dự không biết sao mà trả lời. Em nghĩ cũng phải, chớ chi em có cha mẹ bà con thì thân em đâu có lưu lạc như vậy. Thu Thủy nói tới đó thì tủi lòng nên khóc thúc thích, rồi mới nói tiếp: em cũng như anh, thân tộc không còn ai hết. Hôm rày em thấy anh thân như vậy, rồi em nghĩ đến thân em thì em buồn bực vô cùng. Bởi vậy cho nên em mới tính gá nghĩa trăm năm, đặng nương cậy nhau mà làm ăn cho dễ. Hôm nọ anh than nghèo nên không muốn cưới vợ, xin anh đừng lo sự đó. Cha mẹ em khuất có để lại cho em vàng được chút trăm thoi, bạc cũng được vài trăm nén. Em tưởng bao nhiêu đó vợ chồng ta cũng đủ làm vốn mà buôn bán. Nếu may được đất trời phò hộ thì có lẽ cũng làm giàu được. Kính Chi ngồi suy đi nghĩ lại một hồi lâu rồi mới đáp rằng: cô thấy nhà tôi nghèo nàn, thân tôi cực khổ cô thương nên cô tính như vậy, thì tôi đội ơn cô nhiều lắm. Cô đã lấy sự thiệt tình mà nói với tôi, vậy tôi xin phép cô cho tôi cũng lấy sự thiệt tình mà trả lời. Cô cũng biết là tôi là trai quá vợ, năm nay đã gần 35 tuổi rồi, còn cô là gái mới lớn lên, mà lại con nhà giàu có nữa. Theo thói thường, ai nghe cô nói như vậy cũng vui mừng. Tôi đây mà được một người vợ như cô, há tôi lại không vui mừng hay sao? Tôi mừng lắm chứ, song tôi còn nghi một chút. Gái nhan sắc giàu có như cô, nếu muốn kén chồng lại thiếu gì chỗ cao sang hay sao? Chẳng hiểu gì cớ nào mà cô lại ưng tôi làm chồng. Bởi tôi nghĩ như vậy nên tôi dụ dị, chứ không phải tôi dám chê cô. Thu Thủy đứng dậy têm trầu rồi đáp rằng: anh hiềm nghi cũng phải, mà anh biết tại sao mà em ưng anh hay không? Đời này thiên hạ họ thường có đồng tiền trọng hơn nhân nghĩa, Từ nhỏ đến lớn em đã thệ tâm kiếm cho được người nào trọng nhân nghĩa hơn bạc tiền em mới ưng làm chồng. Bằng không kiếm được thì thà em chịu chích bóng trọn đời, chớ không thèm kết bạn. Em đến đây, em nghe anh thuật chuyện nhà của anh, em mới biết anh là người vị nghĩa dông gia, thiệt là một người đáng cho em kính trọng lắm. Bởi vậy cho nên em mới quyết kết tóc trăm năm với anh. Còn sự anh thì lớn tuổi, còn em thì nhỏ tuổi, xin anh đừng ngại sự ấy. Em kén chồng là kén nhân nghĩa, chứ không phải chọn nhan sắc, nhỏ tuổi mà không biết điều, nhỏ ít gì. Kính Chi thở ra, rồi đứng dậy mà nói rằng, thôi chuyện cô nói vậy thì hay vậy, để thủng thẳng rồi sẽ tính. Nói rồi liền bước vô trong buồng mà ngủ. Đêm ấy Kính Chi nằm trăn trở hoài, ngủ không đặng. Không hiểu gì cớ nào mà Thu Thủy như vậy, còn mình như vậy mà cô lại muốn mình. Tuy Thu Thủy nói mến mình là mến nhân nghĩa, song chưa chắc ấy là lời thiệt tình. Dĩ như lời ấy là lời thiệt tình thì Thu Thủy chẳng phải là người tầm thường. Mà không phải là người tầm thường thì thiếu chi là ông cử, ông đồ, sao lại tìm một chú chèo đò mà lấy. Suy nghĩ hết sức mà nghĩ không ra cớ nào, đến khuya mới nói rằng, hay là trời thấy thân mình cực khổ, trời thương nên xui khiến như vậy đặng cho mình hết cực. Kính Chi nghĩ vậy mới hết nghi ngại nữa. Cái thằng Phục nằm một bên, mũi cắn nó ở cửa mình rồi bỏ tay qua ôm ngang mình Kính Chi. Kính Chi đụng con liền nhớ tới vợ trước thì trong lòng buồn bực không biết chừng nào, nằm suy tới nghĩ lui thao thức sáng đêm chẳng hề nhắm mắt. Sáng ngày thức dậy, Thu Thủy bộ có hơi mắc cỡ, còn Kính Chi thì trong bụng lo tính nên ngoài mặt chẳng đặng vui. Ngày ấy Kính Chi chèo đò mà trong lòng tính thầm hoài, không biết có nên kết tóc trăm năm với Thu Thủy hay không. Trưa thằng Phục đi học về, xách cơm đem ra bến đò cho cha ăn, thấy cha không được vui vẻ như mọi lần trước thì trong bụng sanh nghi. Chiều tan học rồi, nó ghé lại chờ cha đặng đi về một lượt, đi dọc đường kiếm chuyện này, nhắc chuyện nọ mà hỏi cha, còn Kính Chi hỏi đâu thì nói đó, bằng không hỏi thì cứ lặng thinh mà đi. Lúc về gần tới nhà, trời đã chạng vạng tối rồi, thằng Phục mới hỏi, sao bữa nay cha buồn vậy cha? Kính Chi nghe con hỏi thì động lòng, liền ngồi dựa mé bờ kinh mà thuật hết mấy lời của Thu Thủy nói hồi hôm đó lại cho con nghe. Thằng Phục nghe rồi liền hỏi, vậy mà cha chịu hôn cha? Kính Chi nói mình còn dụ dự chưa nhất định. Thằng Phục liền nói, chịu đi cha, tuy con nghe cha nói chuyện má thì con thương, mà từ hôm cô đó cổ ở đậu đến nay, con thấy cổ sao con cũng thương quá. Cha chịu đi cha, má con chết rồi, cha đợi sống dậy được hay sao cha? Kính Chi thấy con nói suối thì tức cười nên nói rằng, con không sợ mẹ ghẻ hay sao? Nè, nó dọi lũng đầu đa con, chứ không phải chơi đâu. Vậy chứ con không thấy người vợ sau của anh tư tồn chỉ đánh khảo khắp con ảnh đó hay sao? Thằng Phục liền trề môi mà nói rằng, đâu có, cô này không có như vậy đâu cha, cổ thương con lắm mà. Kính Chi nghe con nói như vậy bèn đứng dậy dắt con đi về. Trọn 4-5 ngày trong bụng lo tính hoài nên không vui chút nào hết. Thu Thủy là gái mà đi trêu ghẹo đàn ông như vậy, nghĩ cũng hổ thầm. Tuy là muốn đền ơn cho chúa tàu nên phải làm mặt dạng mày dày, song tưởng mình như vậy, còn người như vậy, hễ nói thì đắt lời, nào dè đâu nói ra mà người còn dục dặc, nên mắc cỡ không dám nhắc đến việc hôn nhân nữa. Thằng Phục tuy còn thơ ngây, nhưng mà nhờ cha chỉ điều quấy lẽ phải, nhờ thầy dạy đạo lý luân thường, mà nhất là nhờ nhà nghèo thân khổ, nên thấu hiểu thế thái nhân tình, thấy cha lam lụ, cùi đầy, chẳng xiết nỗi thương, lúc ngồi một mình hoặc khi nằm ban đêm. Thường tính học siêng năng, đặng thi cho đậu làm quan mà nuôi cha cho phỉ dạ. Nay nghe cha nói chuyện cô Thu Thủy tính kết duyên thì nó mừng hết sức mừng. Chẳng phải nó thấy cô nọ có tiền mà nó ham. Thiệt gì nó thấy cô nọ nết na yểu điệu, tánh ý hiền từ, nó muốn cho cha nó ưng, đặng có người nội trợ. Bởi nó nghĩ như vậy nên nó theo suối cha nó hoài. Bữa nào chiều cha con dắt nhau đi về thì nó cũng hỏi thăm cha nó tính làm sao. Hễ cha nó nói để thủng thẳng rồi sẽ hay thì nó lại khuyên lơn, chí quyết nói cho cha nó chịu nó mới nghe. Kính chi lớp bị con xúi dục, lớp thì thấy ý Thu Thủy mà thương, nên cực chẳng đã bữa nọ về mà ngồi ăn cơm tối với con, mới tỏ với Thu Thủy rằng nếu cô đem lòng đoái tưởng thì mình cũng không dám phụ rẫy. Thu Thủy được lời chẳng xiết nổi mừng, biểu Kính Chi lựa ngày tốt, mua một cặp vịt nấu cúng, rồi mời mấy người ở lối xóm và kêu hết bạn dưới ghe lên ăn uống vui mừng cho hai họ dày duyên cầm sắc. Lễ cưới xong rồi, Thu Thủy không cho Kính Chi chờ đò nữa, đưa hết vàng bạc cho Kính Chi, rồi biểu Kính Chi lo cất một cái nhà tại chợ An Giang, đặng dọn tiệm mà buôn bán. Thu Thủy lại nói với chồng cho bạn bè họ về xứ sở, làm như vậy đặng trả trần mừng với cam quýt lại cho chúa Thọ Kim Quy.